Đây Paris RFI tin tức quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương, Trọng Nghĩa và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 10, 2014. Tại Hồng Kông, cảnh sát và người biểu tình xung đột dữ dội. Nam và Bắc Triều Tiên tiếp xúc quân sự cấp cao lần đầu tiên kể từ năm 2007. Ngân hàng ANZ hoài nghi về số liệu tăng trưởng bất ngờ của Việt Nam. Tổng thống Mỹ cảnh báo chống tổ chức nhà nước Hồi giáo là công việc lâu dài. Thêm một nhân viên bệnh viện bị nhiễm virus Ebola ở Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Trung Quốc sẽ đối đầu với Indonesia ở Biển Đông hay không? Kính thưa quý vị, cảnh sát và người biểu tình tại Hồng Kông đã xung đột dữ dội. Sáng sớm ngày hôm nay, hàng trăm cảnh sát đã tấn công nhằm giải tán những người biểu tình cố thủ đằng sau các hàng rào mà họ lập ra trên một đại lộ gần trụ sở chính quyền Hồng Kông. Trong đêm qua, cảnh sát dã chiến đã xung đột với người biểu tình nhằm kiểm soát một đường hầm và một đại lộ, nơi mà những người biểu tình vẫn chiếm giữ từ hơn hai tuần qua, để đòi chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông phải chấp nhận cho tổ chức một cuộc bầu cử thực sự dân chủ vào năm 2017. Đây là đợt xung đột dữ dội nhất kể từ khi nổ ra làn sóng biểu tình cách nay hai tuần. Tình hình trở nên căng thẳng sau khi đài truyền hình TVB của Hồng Kông phát hình ảnh cảnh sát đánh đập dã man một người biểu tình đã bị bắt. Bị công luận chỉ trích, cảnh sát Hồng Kông đã lên án vụ bạo hành và cho biết đã trừng phạt viên cảnh sát có dính líu đến vụ này. Từ Hồng Kông, thông tin viên của đài RFI Florence de Chanzy gửi về bài tường trình.
C'est de toute évidence une nouvelle bavure policière qui va sans doute remettre de l'huile sur le feu.
Hiển nhiên, vụ bạo hành mới của cảnh sát sẽ như đổ thêm dầu vào lửa đối với phong trào bất phục tùng dân sự hiện đang đấu tranh đòi phải có một hệ thống chính trị thực sự dân chủ tại Hồng Kông. Vào khoảng 3 giờ sáng, sau nhiều giờ xô xát, đôi khi dữ dội với một bên là cảnh sát dùng dùi cui, khí bột tiêu cay, và bên kia là những người biểu tình chỉ có cây dù và chai nước. Cảnh sát lại một lần nữa tìm cách tấn công để giải tán đám đông, chiếm giữ đường phố và ngăn chặn lối vào văn phòng trưởng đặc khu Hồng Kông. Thế nhưng, vào lúc có một người biểu tình đã bị bắt, tay bị trói bằng dây nhựa, thì một nhóm cảnh sát, trong số đó, người mặc thường phục, đã quật người này xuống đất và đánh đập tàn bạo. Một dân biểu thuộc đảng Công dân, thuộc phe đối lập đã quay được toàn bộ cảnh này và cuộn băng video đã được phát trên kênh truyền hình chính thức. Hình ảnh bộ mặt và thân thể người biểu tình bị đánh sưng phù đã gây nỗi kinh hoàng. Ngay lập tức, cảnh sát lên án vụ bạo hành này và cho biết viên cảnh sát dính líu trong vụ đánh đập người biểu tình đã bị trừng phạt và thông báo thêm là trong vụ xô xát vào đêm qua, có 4 cảnh sát bị thương và 55 người biểu tình bị bắt giữ.
Florence de Chanzy, Hong Kong, RFI.
Sau các vụ đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát Hồng Kông vào đêm qua, Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay đã có bài xã luận chỉ trích gay gắt phong trào biểu tình và tố cáo phong trào gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho Hồng Kông. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài RFI Heike Schmidt cho biết.
La stabilité est une bénédiction, des troubles amènent le chaos.
Ổn định là một điều tốt lành. Còn những rối ren chỉ dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Trong xã luận, Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tố cáo những người tổ chức của phong trào chiếm lĩnh Trung Hoàng đã gây ra các xung đột và làm xấu đi hình ảnh của chính quyền Hồng Kông. Tờ báo đưa ra lời kêu gọi đối với tất cả những ai yêu mến Hồng Kông, hãy lên án cuộc biểu tình, bác bỏ những manh động. Không nên nhầm lẫn giữa thái độ công luận và mong muốn của một vài cá nhân. Vẫn theo xã luận tờ báo, phong trào này sẽ thất bại, rằng không nên sử dụng dân chủ như một cái cớ để gây ra rối loạn. Tờ báo cũng ca ngợi cảnh sát Hồng Kông đang phải đấu tranh chống lại một vài kẻ gây mất trật tự xã hội, ngăn cản giao thông và gây khó khăn cho đời sống của người dân Hồng Kông. Nhân dân Nhật báo trích dẫn một chuyên gia cho biết là cuộc biểu tình gây thiệt hại 350 tỷ đô la Hồng Kông và nêu câu hỏi tình trạng vi phạm này còn kéo dài bao lâu nữa. Tờ báo cũng chỉ trích một số tay chơi Anh Mỹ ủng hộ phong trào nổi dậy ở Hồng Kông và lo ngại các hậu quả tiêu cực đối với những người bán hàng vào lúc mùa lễ Giáng sinh đang tới gần. Vào dịp này hàng năm, Hồng Kông thu hút hàng chục ngàn du khách.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, lần đầu tiên từ 7 năm qua, các quan chức quân sự cao cấp của hai miền Nam Bắc Triều Tiên tiếp xúc với nhau sau nhiều vụ đụng độ ở biên giới.
Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, hôm nay cuộc hội đàm giữa các tướng lãnh của hai miền Triều Tiên đã diễn ra tại bàn môn điếm, nơi mà Seoul và Bình Nhưỡng ký hiệp định đình chiến năm 1953. Hãng tin Yonhap cho biết cuộc gặp gỡ lần cuối giữa các sĩ quan cấp bậc cao như thế là vào năm 2007. Cuộc gặp gỡ hôm nay diễn ra sau khi ngày 10 tháng 10 vừa qua, quân đội hai nước Triều Tiên đã đấu pháo tại biên giới do việc quân Bắc Triều Tiên nổ súng để bắn rơi những quả bóng mang truyền đơn chống Bình Nhưỡng do các nhà hoạt động ở Hàn Quốc thả về phía miền Bắc. Đạn pháo bắn vào các quả bóng đó đã rơi xuống lãnh thổ Hàn Quốc và quân đội ở miền Nam Triều Tiên đã bắn trả. Dường như cả hai bên đều không có ai bị thương vong. Trước đó, ngày 7 tháng 10, tàu tuần tra của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cũng đã nổ súng chỉ thiên cảnh cáo ở khu vực gần ranh giới lãnh hải hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, vào đầu tháng 10 vừa qua, Seoul và Bình Nhưỡng đã thỏa thuận nối lại đối thoại cấp cao giữa hai miền, vốn đã bị gián đoạn từ 7 tháng nay. Hai bên đã đạt được thỏa thuận này, nhưng chuyến viếng thăm bất ngờ của một phái đoàn cao cấp Bắc Triều Tiên, trong đó có nhân vật được xem là lãnh đạo số 2 của chế độ Bình Nhưỡng. Về mặt chính thức, phái đoàn cao cấp này đến Hàn Quốc để dự lễ bế mạc Á vận hội Incheon 2017, nhưng chuyến đi này dấy lên hy vọng là quan hệ liên triều sẽ bước vào giai đoạn hòa hoãn.
Về tình hình kinh tế Việt Nam, trong một bản nghiên cứu được công bố ngày hôm qua, Ngân hàng Úc New Zealand ANZ đã tỏ hoài nghi về các số liệu chính thức mà chính quyền Việt Nam vừa đưa ra liên quan đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Mức tăng trưởng trong quý 3 cao khác thường, trong lúc đa phần các chỉ số kinh tế đều trên đà đi xuống.
Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, nhóm chuyên gia phụ trách khu vực ASEAN và Thái Bình Dương của ngân hàng ANZ đã nhấn mạnh trong bản nghiên cứu của mình, xin trích, chúng tôi rất hoài nghi về tốc độ tăng trưởng được ghi nhận, vì lẽ hầu hết các chỉ số kinh tế đều cho thấy là mức tăng trưởng phải yếu hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu chính thức được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố tháng 9 vừa qua xác định rằng tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm 2014 của Việt Nam ước tính đạt 5,62%, một mức cao bất ngờ nhờ vào tốc độ tăng vọt 6,19% của quý 3. Nhiều quan chức chính phủ và chuyên gia kinh tế Việt Nam đã tỏ ý rất vui mừng trước xu hướng kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi và dần dần lấy lại đà tăng trưởng. Tuy nhiên, theo ANZ, một loạt chỉ số kinh tế khác không lạc quan như vậy. Tỷ lệ lạm phát bình quân từ đầu năm đến nay của Việt Nam vẫn ở mức 4,61%, cho thấy, xin trích, sự yếu kém dai dẳng của tiêu thụ nội địa. Trong lúc mức tăng trưởng của doanh số bán lẻ vẫn chậm hơn. Trong tình hình đó, ANZ vẫn duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong toàn năm 2014 này ở khoảng 5,6%, thấp hơn chỉ tiêu 5,8% mà chính quyền Việt Nam đề ra. Cũng liên quan đến Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng vào hôm nay đã tiếp tục vòng công du châu Âu với cuộc hội đàm với đồng nhiệm Đức Angela Merkel. Ngoài hồ sơ kinh tế, trọng tâm vòng công du châu Âu lần này của ông Nguyễn Tân Dũng là nhằm tìm kiếm hậu thuẫn của các đối tác châu Âu với Việt Nam trên hồ sơ tranh chấp Biển Đông. Một bản tin trên báo điện tử của chính phủ Việt Nam cho biết là nhân cuộc hội đàm tại Berlin, bà Angela Merkel đã khẳng định sự ủng hộ của Đức đối với lập trường của Việt Nam về Biển Đông. Cụ thể là, xin trích, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Đối với Đức, đây là phương thức hiệu quả để giải quyết các khác biệt. Đề cập tới hội nghị thượng đỉnh Á-Âu tại Milano vào cuối tuần này, bà Merkel cho biết là Đức và các nước trong Liên hiệp châu Âu sẽ thảo luận vấn đề an toàn và an ninh ở Biển Đông nhằm tạo nên một tuyến hàng hải an toàn và tự do trong khu vực.
về thời sự quốc tế vào lúc lực lượng thánh chiến đang cố tấn công, chiếm trọn thành phố Kobani tại Syria và tỉnh Al-Anba ở Iraq. Ngày hôm qua, phát biểu trước tư lệnh quân đội các nước trong Liên minh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo họp tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không che giấu thái độ rất lo ngại của ông và cảnh báo là cuộc chiến chống các thành phần cực đoan này sẽ rất lâu dài. Thông tin viên RFI Jean-Louis Pouquet tường thuật từ Washington.
Le chef d'état-major interarmé, le général Dempsey, a présidé cette réunion de travail d'une journée dont l'objet était de définir une stratégie commune.
Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Dempsey, đã chủ trì cuộc họp một ngày này. Mục tiêu là hoạch định một chiến lược chung và bàn cách phối hợp hành động giữa các quốc gia trong liên minh. Mỗi nước có một vai trò khác nhau. Tổng thống Barack Obama đã tham gia một phần các cuộc thảo luận. Ông cho biết rất lo ngại về tình hình ở Kobani, mà theo ông đã minh họa cho mối đe dọa của tổ chức nhà nước Hồi giáo đối với Iraq và Syria. Tổng thống Mỹ thông báo là các cuộc không kích vẫn tiếp diễn, nhưng không nên chờ đợi có một kết quả nhanh chóng, vì như lời ông nói, sẽ có những ngày thắng lợi, nhưng cũng có những lúc thất bại, từ ngữ trong nguyên văn. Ông Obama cũng nhấn mạnh rằng cuộc đấu tranh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo không chỉ là một chiến dịch quân sự trên một trận địa, mà còn là một cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ có mặt trong cuộc họp, nhưng căng thẳng vẫn tồn tại giữa Washington và Ankara. Mỹ muốn Thổ Nhĩ Kỳ gửi quân qua Syria, nhưng Ankara cho là họ chỉ thực hiện việc này nếu chiến dịch không kích nhắm vào cả lực lượng thánh chiến lẫn quân đội của Tổng thống Syria Al-Assad. Thế nhưng, trước mắt, ông Obama quan tâm đến việc tiêu diệt tổ chức nhà nước Hồi giáo hơn là chế độ Damas.
Jean-Louis Portier, Washington, RFI.
Trong lĩnh vực y tế, chính quyền bang Texas, Hoa Kỳ vừa thông báo có thêm một trường hợp bị nhiễm virus Ebola tại bệnh viện ở bang này. Đây cũng chính là nơi có ca lây nhiễm đầu tiên tại Hoa Kỳ.
Cũng giống như ca đầu tiên, nhân viên y tế thứ hai đã chăm sóc bệnh nhân Ebola người Liberia qua đời ngày 8 tháng 10 vừa qua tại một bệnh viện ở thành phố Dallas. Nhân viên này khi đến làm việc ngày hôm qua đã bị sốt cao và đã được cách ly ngay lập tức. Theo hãng tin AFP, một nghiệp đoàn y tá hôm nay khẳng định là bệnh viện này đã không thông báo cho nhân viên những quy định cần thiết để tránh lây nhiễm virus Ebola từ bệnh nhân. Về phần nữ y tá gốc Việt Nina Phạm, người đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola, theo thông báo của bệnh viện ngày hôm qua, cô cho biết là đã cảm thấy đỡ hơn. Trong khi đó, một quan chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc vừa báo động là thế giới đang thua trong cuộc chạy đua với virus Ebola. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bàn về dịch Ebola tại New York ngày hôm qua, ông Anthony Banbury, đặc trách phối hợp hành động khẩn cấp chống Ebola, tuyên bố rằng dịch bệnh này đang bỏ xa chúng ta, chạy nhanh hơn ta và đang thắng trong cuộc chạy đua này. Ông Banbury nhắc lại dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới, theo đó kể từ tháng 12 tới, mỗi tuần sẽ có thêm từ 5.000 đến 10.000 ca lây nhiễm virus Ebola ở vùng Tây Phi. Cho đến nay, theo Tổ chức Y tế Thế giới, đã có gần 4.500 người chết trên tổng số 9.000 ca bệnh được thống kê.
Quay lại châu Âu, tại Paris ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xác nhận là quân Nga đã bắt đầu rút khỏi Ukraine, nhưng các trận giao tranh giữa phiên quân ly khai thân Nga với lực lượng Ukraine vẫn tiếp diễn.
Sau một cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Kerry xác nhận là quân Nga đang rút đi, các thiết bị quân sự nặng cũng sẽ được đưa về Nga, nhưng biên giới Nga-Ukraine cần được kiểm soát và bảo đảm an ninh. Ngoại trưởng Mỹ đã nêu lên một số điều kiện cho việc Hoa Kỳ bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Theo các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao, ông Kerry đã yêu cầu quân Nga không chỉ rút khỏi lãnh thổ Ukraine mà còn rút khỏi vùng sát biên giới bên phía Nga. Hôm thứ Hai vừa qua, chính Tổng thống Putin loan báo đã ra lệnh triệt thoái lực lượng Nga đã được triển khai vào mùa hè năm nay để tham gia tập trận ở vùng biên giới giáp với Ukraine. Tại Paris hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ cũng yêu cầu chấm dứt các trận giao tranh ở sân bay Donetsk. Mọi lực lượng ngoại bang phải rút khỏi Ukraine và mọi con tin phải được phóng thích. Theo ông Kerry, đó là những điều kiện chính yếu để Hoa Kỳ bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Nga. cuộc gặp gỡ tại Paris do Hai Ngoại trưởng Mỹ-Nga diễn ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Poroshenko với Tổng thống Nga Putin tại Milano ngày thứ Sáu tới, với sự có mặt của các lãnh đạo châu Âu. Nhưng trong khi đó, tại chỗ các trận giao tranh vẫn tiếp diễn giữa phiến quân ly khai thân Nga và lực lượng Ukraine. Chiến sự trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua đã khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có 7 thường dân, tại khu vực gần Mariupol, hải cảng có tính chất chiến lược ở miền đông nam Ukraine, hiện nằm trong tay quân Ukraine.
Liên quan đến tình hình kinh tế tài chính của nước Pháp, tối ngày hôm qua, cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Fitch đã bất ngờ đe dọa hạ thấp điểm tín nhiệm đối với nước Pháp hiện đang ở mức cao là AA+. Các lời đe dọa tương tự đã từng được hai cơ quan thẩm định quốc tế khác là Standard & Poor's và Moody's đưa ra trong thời gian gần đây.
Trên nguyên tắc, Fitch không hề dự trù ra thông tin về nước Pháp vào hôm qua. Tuy nhiên, cơ quan này đã quyết định áp dụng quyền được tiết lộ nội dung đánh giá trước ngày chính thức công bố điểm số tín nhiệm của một quốc gia. Theo luật lệ của Liên hiệp châu Âu, các cơ quan thẩm định tài chính phải loan báo trước ngày mà họ công bố điểm tín nhiệm của một nước. Trong trường hợp nước Pháp, Fitch đã ấn định ngày 12 tháng 12 tới đây. Trong bản thông cáo hôm qua, Fitch cho biết là đã đặt điểm tín nhiệm đối với các món nợ của Pháp trong vòng giám sát âm, tức là sẵn sàng hạ thấp điểm số này vì các khó khăn mà Paris đang gặp phải trong việc giảm thiếu hụt ngân sách. Fitch đã xác định rõ là họ sẽ quyết định dứt khoát về việc hạ thấp điểm tín nhiệm đối với nước Pháp từ nay cho tới ngày 12 tháng 12, là thời điểm mà cơ quan đánh giá này đã ấn định để công bố kết quả công việc thẩm định về Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Trung Quốc sẽ đối đầu với Indonesia ở Biển Đông? Phải chăng do tham vọng lãnh thổ mà Trung Quốc đã biến một số nước trong khu vực Đông Nam Á, vốn vẫn tìm mọi cách tránh xung đột, giờ đây trở thành đối thủ và buộc phải có những biện pháp phòng vệ phù hợp? Theo website The Diplomat, có thể sắp tới Trung Quốc đưa ra đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Natuna, cho dù vùng lãnh thổ này là của Indonesia, xét trên mọi phương diện, lịch sử, pháp luật và quản lý thực tế. Biểu hiện cụ thể là Trung Quốc đã phát hành một bản đồ về các vùng đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ, trong đó có quần đảo Natuna ở Biển Đông. Trong hai năm qua, Bắc Kinh đã củng cố các tham vọng lãnh thổ của mình qua việc hù dọa, sử dụng bạo lực, tăng cường tuần tra, phong tỏa, đặt giàn khoan, xây dựng các công trình kiên cố trên các đảo có tranh chấp, cải tạo, bồi đắp các bãi đá thành đảo, thậm chí còn có những hành động thù địch chống lại những nước đang có tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông. Trong những năm gần đây, dường như Trung Quốc chưa công khai dòm ngó tới lãnh thổ Indonesia. Do vậy, chính quyền Jakarta đã tỏ ra tích cực đóng vai trò trung gian trong các cuộc xung đột giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng. Thế nhưng, việc Bắc Kinh đưa quần đảo Natuna vào bản đồ các đòi hỏi lãnh thổ, và bản đồ này được in lên cả hộ chiếu của công dân Trung Quốc, thì Tổng thống vừa đắc cử của Indonesia, ông Joko Widodo, sẽ buộc phải có chính sách đối phó với Trung Quốc để giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Hồi tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên chính quyền Jakarta thừa nhận là Bắc Kinh đơn phương đưa ra các đòi hỏi lãnh thổ ở Biển Đông, trong đó có một phần tỉnh Riau, quần đảo Natuna và một số quần đảo khác nằm trong tỉnh này. Cho dù cố tránh xung đột, nhưng có nhiều khả năng Indonesia là nạn nhân sắp tới trong tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Thực ra, Natuna đã từng là đối tượng xung đột giữa Indonesia và Trung Quốc. Cho đến tận những năm 1970, đa số cư dân trên quần đảo này là người gốc Hoa. Các vụ nổi dậy bài Hoa, đẫm máu đã diễn ra liên tục từ những năm 1960 đến những năm 1980. Trước đây còn có tin đồn về một cuộc gặp bí mật giữa Đặng Tiểu Bình và những cư dân gốc Hoa trên đảo, và trong cuộc gặp này, họ đã đề nghị Đặng giúp để Natuna độc lập với Indonesia, hoặc coi đây là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Thế nhưng, cả hai giả thuyết này đều không xảy ra. Từ những năm 1980, chính quyền Jakarta đưa nhiều người Mã Lai Indonesia tới định cư ở Natuna. Cư dân gốc Hoa tố cáo chính sách này nhằm làm giảm bớt ảnh hưởng của cộng đồng gốc Hoa tại đây. năm 1996 khi nhận thấy Trung Quốc đưa ra các đòi hỏi lãnh thổ ở vùng biển gần Natuna, Indonesia đã tổ chức ngay một cuộc tập trận hải quân trên quy mô lớn và triển khai gần 20.000 binh sĩ trong vùng biển quần đảo này. Phản ứng của Jakarta đi cùng với các nỗ lực hiện đại hóa quân đội đã phần nào làm giảm bớt tham vọng của Bắc Kinh. Theo ông Dewi Fortuna Anwar, chuyên gia thuộc Viện Khoa học Indonesia, được báo The Independent của Singapore trích dẫn, thì Trung Quốc tôn trọng sức mạnh. Nếu họ thấy bạn yếu, thì họ sẽ ăn sống nuốt tươi bạn. Khi nói về các tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, Đặng Tiểu Bình đã từng than thở là thế hệ của ông ta không đủ mạnh để giải quyết một vấn đề khó khăn như vậy. Phải chăng nên dựa vào sự khôn ngoan của thế hệ tương lai? Quả thực là sau gần 2 thập niên phát triển bộ máy quân sự, giờ đây Trung Quốc tỏ ra không ngán ngại Indonesia nữa và dường như lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình thực hiện phương châm của Mao Trạch Đông, quyền lực chính trị xuất phát từ nòng súng. Theo báo trên mạng One China Times, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Indonesia Bambang Yudhoyono đã quyết định cho triển khai trực thăng tấn công AH-64 trên quần đảo Natuna, cách quần đảo Trường Sa khoảng 200 km. Mặc dù không có đòi hỏi về chủ quyền, lãnh thổ đối với Trường Sa, Indonesia cho rằng, do gần gũi về địa lý, Natuna có thể trở thành điểm nóng do Trung Quốc đã đưa ra bản đồ đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn. Sau đó, RFI phát lại tạp chí xã hội do Thụy Mỹ thực hiện, với chủ đề Quán ăn 2.000 đồng, lòng nhân ái vẫn như mạch nước ngầm. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung. Chúng theo dõi kiểm duyệt, dân dùng Internet Hàn Quốc thực hiện chính sách lưu vong tin học. Kể từ khi chính phủ Hàn Quốc tuyên chiến chống lại những lời đồn đại qua tin nhắn trên điện thoại di động smartphone, người sử dụng Internet tại Hàn Quốc đã ồ ạt áp dụng biện pháp lưu vong tin học. Cụ thể là họ không sử dụng một ứng dụng tin nhắn của Hàn Quốc nữa và quay sang dùng một ứng dụng tương tự đặt tại Đức có những chức năng bảo vệ đời sống riêng tư tốt hơn. Làn sóng lưu vong tin học này bắt đầu từ giữa tháng 9 khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ra lệnh cho các trưởng lý tìm mọi cách chấm dứt những tin đồn, những lời thóa mạ nhắm vào bà trên các mạng xã hội. Theo nguyên thủ Hàn Quốc, những tin đồn này đi quá xa và gây chia rẽ trong xã hội. Các biện pháp trừng phạt nhắm vào những ai đăng tải hoặc lan truyền các thông tin sai lệch hoặc tin đồn, kể cả qua hệ thống tin nhắn. Một chính trị gia thuộc phe đối lập Hàn Quốc đã khẳng định là các nhà điều tra khai thác khoảng 3.000 địa chỉ và tiếp cận được các cuộc trao đổi của ông trên điện thoại thông minh. Rất nhiều người Hàn Quốc dùng ứng dụng KakaoTalk để trao đổi với nhau. Khoảng 90% số điện thoại thông minh tại Hàn Quốc, tương đương 35 triệu người, dùng ứng dụng này. Lo ngại thông tin cá nhân, đời tư bị soi mói, cư dân mạng Hàn Quốc đã thực hiện chính sách lưu vong tin học. Chỉ trong vòng có một tuần, KakaoTalk đã bị mất 400.000 người sử dụng. Từ bỏ ứng dụng KakaoTalk, cư dân mạng Hàn Quốc đổ xô sang dùng ứng dụng của Đức Telegram, và cũng chỉ trong vòng một tuần đã có tới 1,5 triệu người Hàn Quốc tải nạp Telegram. Điều đáng nói là cho tới lúc đó chưa hề có phiên bản tiếng Hàn của Telegram. Trước số lượng người tải nạp để dùng quá lớn, một phiên bản được dịch sang tiếng Hàn đã được đăng khẩn cấp trên Internet. Theo giới chuyên gia, Telegram có những chức năng rất tốt bảo vệ các cuộc trao đổi trên điện thoại thông minh. Đây là một ứng dụng miễn phí và có một phần mã nguồn mở, hoạt động trên cả hệ điều hành Android và iOS. Telegram là một công ty độc lập. Các cuộc trao đổi qua điện thoại thông minh được mã hóa và ngay cả công ty Telegram cũng không có chìa khóa mã hóa này. Có nghĩa là nếu tư pháp có ra lệnh thì công ty Telegram cũng không thể giao nộp nội dung các cuộc trao đổi cho các thẩm phán. Khi dùng Telegram, các trao đổi qua chat sẽ tự động xóa sau một thời gian.
Nhiều người Hàn Quốc như là các nhà báo hay giới hoạt động công đoàn hoặc là các tổ chức phi chính phủ, thậm chí là giới tài chính, nghĩ rằng với việc dùng Telegram, họ không bị các cơ quan chức năng của chính phủ Hàn Quốc nghe trộm. Trước tình trạng này, công ty KakaoTalk ra thông báo khẩn cấp một loạt các biện pháp như là chỉ lưu lại các trao đổi trên máy chủ 3 ngày thay vì 7 ngày như trước kia, bổ sung tiện ích cho phép xóa hội thoại sau khi đã đọc, thế nhưng vấn đề ở đây là các máy chủ của Cao Cao lại đặt tại Hàn Quốc và công ty này không thể làm gì hơn nếu như tư pháp nước này ra lệnh rà soát hoặc là đặt máy nghe, đọc các hội thoại. Thật là khó để trấn an người sử dụng và ngăn chặn làn sóng lưu vong. Hiện tượng này cho thấy một thực tế, việc bảo vệ thông tin cá nhân, đời sống riêng tư là mối quan tâm lớn của người dùng Internet. Điều trớ trêu là chính phủ Hàn Quốc đã tung ra một kế hoạch phát triển nền kinh tế sáng tạo, đầy tham vọng, dựa trên các tiến bộ công nghệ thông tin, thế nhưng chiến dịch chống tin đồn lại gây tổn thất cho chính các công ty của nước này. Nói một cách ví von, Seoul vừa tự bắn vào chân mình.
Việc theo dõi giám sát trên mạng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các website. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, trước tiểu ban tài chính của Thượng viện Hoa Kỳ, ông Eric Schmidt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Google, đã khẳng định, việc do thám một cách ồ ạt các trao đổi thông tin điện tử tại Hoa Kỳ có thể đe dọa sự tồn tại của chính Internet và hậu quả của việc giám sát Internet trên phạm vi thế giới có nguy cơ làm tan vỡ mạng lưới trao đổi thông tin toàn cầu. Theo báo cáo của Liên minh Viễn thông Quốc tế thì từ nay đến cuối năm 2014, số người dùng Internet trên thế giới sẽ vượt qua ngưỡng 3 tỷ. Đây là một thông tin đáng phấn khởi đối với các tập đoàn công nghệ thông tin lớn trên thế giới, bởi vì việc phát triển thương mại trực tuyến và các dịch vụ trên mạng bảo đảm cho các doanh nghiệp này thu được những khoản lợi khổng lồ. Thế nhưng thực tế lại phũ phàng hơn. Các doanh nghiệp phát triển Internet tỏ ra bức bối. Theo họ, mạng lưới Internet có thể bị tan vỡ. Với việc do thám ồ ạt các trao đổi thông tin, các cơ quan tình báo của Mỹ đang phá hỏng những gì mà các doanh nghiệp tại Silicon Valley trong nhiều năm trời đã bỏ công sức ra xây dựng và phát triển. Theo ông Eric Schmidt, những tố cáo của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã gây ra các hậu quả nặng nề cho nền kinh tế mạng và không thể nào phục hồi được lòng tin của người sử dụng Internet. Tại tiểu ban tài chính Thượng viện Mỹ, các tập đoàn tin học lớn của Hoa Kỳ đã kêu gọi các nhà lập pháp cần nhanh chóng có các biện pháp để lấy lại lòng tin của cộng đồng quốc tế. Tập đoàn Microsoft thậm chí còn đe dọa chính phủ là sẽ tăng cường an ninh và bảo vệ các dịch vụ trên mạng bằng cách cung cấp cho người sử dụng Internet các hệ thống mã hóa không thể phá được nếu như các luật lệ tôn trọng cuộc sống cá nhân trên net không được thông qua.
Để thuyết phục được các nghị sĩ, các tập đoàn tin học của Mỹ tiết lộ rằng trong thời gian qua, một số nước đã yêu cầu là các dữ liệu thông tin của họ được cất giữ trên lãnh thổ quốc gia thay vì thuê tích trữ ở Mỹ. Từ nhiều tháng qua, Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Yahoo và nhiều doanh nghiệp khác đã tìm mọi cách vận động đòi chính phủ Mỹ chấm dứt các hoạt động do thám ồ ạt trên mạng. Các tập đoàn tin học lớn của Hoa Kỳ tỏ ra bi quan và lo ngại về nguy cơ mỗi quốc gia tạo ra một không gian và hệ thống web riêng của mình. Cuộc đối thoại giữa các tập đoàn này với chính quyền giống như là đối thoại giữa những người điếc cho thấy xung đột giữa lợi ích công và tư và cả hai phía đều không đủ khả năng bảo vệ các quyền tự do cũng như là các thông tin liên quan đến cuộc sống cá nhân của người dùng Internet.
Nhân đang nói về Edward Snowden, ngày 10 tháng 10 vừa qua, một bộ phim tài liệu về cuộc đời của nhân vật này đã được trình chiếu nhân liên hoan phim New York. Đạo diễn của bộ phim là bà Laura Poitras. Cựu nhân viên tình báo Mỹ Snowden đã nổi tiếng với việc cung cấp cho giới báo chí hàng ngàn tài liệu mật tố cáo các hoạt động do thám, theo dõi của các cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, không chỉ trong phạm vi nước Mỹ mà còn tại nhiều nước trên thế giới. Thậm chí, lãnh đạo một số nước cũng bị nghe lén. Edward Snowden hiện sống lưu vong tại Nga. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Jean-Louis Poutet gửi về bài tường trình sau đây.
Le documentaire réalisé par Laura Poitras présente le premier portrait en profondeur de Snowden.
Bộ phim tài liệu của đạo diễn Laura Poitras sẽ ra mắt công chúng vào ngày 24 tháng 10 tới, lần đầu tiên giới thiệu đầy đủ chân dung Edward Snowden. Bộ phim được quay trong lúc Snowden còn ở Hồng Kông, đang tìm một quốc gia đón tiếp. Trong phần giới thiệu phim, người ta nghe thấy giọng của Snowden nói, tên tôi là Edward Snowden, mọi người gọi tôi là Ed, nhưng tên đầy đủ của tôi là Edward Joseph Snowden. Sau đó nhân vật này giải thích làm cách nào mà anh ta đã chuyển cho các nhà báo hàng ngàn tài liệu mật để cho người Mỹ thấy là chính phủ đã theo dõi họ như thế nào. Snowden không ân hận gì cả và vui mừng vì đã tạo được các phản ứng khác nhau. không hề coi mình là một kẻ phản đối. Snowden tự nhận là một người yêu nước, người bảo vệ tự do ngôn luận, và nhận thấy là điều mà anh ta làm rất có ích. Laura Poitras, một đạo diễn dấn thân, không hề giấu giếm thiện cảm đối với việc mà Snowden đã làm. Bà đã được hoan nghênh tại liên hoan phim New York. Người ta nói đến khả năng đoạt Oscar phim tài liệu. Và cuối phim, đạo diễn tiết lộ là Lindsay Mills, bạn gái của Snowden, đã sang Nga hồi tháng 6. Có thể coi đây như là một kết thúc có hậu đối với đôi uyên ương này vốn bị chia lìa trong một thời gian và kể từ nay có thể gửi tới toàn thế giới những nụ hôn nồng thắm từ Moscow.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tại Hồng Kông, cảnh sát và người biểu tình xung đột dữ dội. Nam và Bắc Triều Tiên tiếp xúc quân sự cấp cao lần đầu tiên kể từ năm 2007. Ngân hàng ANZ hoài nghi về số liệu tăng trưởng bất ngờ của Việt Nam. Tổng thống Mỹ cảnh báo chống tổ chức nhà nước Hồi giáo là công việc lâu dài. Thêm một nhân viên bệnh viện bị nhiễm virus Ebola ở Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Trung Quốc sẽ đối đầu với Indonesia ở Biển Đông? Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một điểm báo do Lê Vy biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự tại châu Á khá phong phú trên các mặt báo Pháp ra ngày hôm nay, từ phong trào Hồng Kông và sự trở lại của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho đến việc Nhật Bản vừa ngăn chặn được một công dân xứ Phù Tang gia nhập nhóm thánh chiến Jihad. Về thời sự nước Pháp, các nhật báo đồng loạt quan tâm đến tình trạng thâm hụt ngân sách của nước Pháp liên quan đến Trung Quốc. Nhật báo Le Monde đã trở lại phân tích phong trào biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông qua bài viết Hồng Kông và Thiên An Môn hơi có điểm tương đồng. Nhiều nhà quan sát vẫn hay so sánh sự sôi sục của phong trào Occupy Central diễn ra tại cựu thuộc địa Anh Quốc từ đầu tháng 10 với phong trào mùa xuân Bắc Kinh nổ ra vào năm 1989. Cuộc đàn áp đẫm máu sinh viên trong lòng thủ đô Bắc Kinh vẫn còn in đậm trong ký ức người dân Hồng Kông.
Hàng năm ở Hồng Kông, hàng chục nghìn người vẫn tưởng niệm sự kiện bi thương này. Năm 2003, giới cầm quyền Hồng Kông đã cố công đưa tội danh lật đổ chính quyền vào trong tiểu hiến pháp của đặc khu Hồng Kông, nhưng không thành. Đây là tội danh mà Trung Quốc vốn sử dụng để kết án thành phần ly khai. Nhưng cũng từ đó, lại càng có nhiều người tưởng niệm sự kiện này, và căng thẳng với mẫu quốc cũng tăng cao.
Tuy nhiên, theo nhà sử học người Mỹ, và là chuyên gia về Trung Quốc, việc so sánh với sự kiện Thiên An Môn làm chúng ta không thể hiểu được bản chất của phong trào dân chủ tại Hồng Kông. Để hiểu rõ những gì xảy ra trong quá khứ, Denise Ho, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc của một đại học Hồng Kông dẫn chứng một số phong trào sinh viên khác, như tháng 5 năm 1968 tại Pháp, hay phong trào phản kháng của sinh viên mới đây tại Chile và tại Quebec, hoặc chỉ riêng trong lịch sử Trung Quốc, cũng từng nổ ra phong trào sinh viên vào ngày 4 tháng 5 năm 1919, một dấu mốc quan trọng đối với Trung Hoa hiện đại, và sự trỗi dậy của phong trào dân tộc chủ nghĩa, vừa là hiện thân của Quốc dân đảng, được sáng lập vào năm 1912, và Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời vào năm 1921.
Theo nhật báo Le Monde, nếu chỉ dừng lại ở việc so sánh với sự kiện Thiên An Môn, một giai đoạn lịch sử cấm kỵ đối với Hoa Lục, thì sẽ không giúp chúng ta hiểu được đất nước này đã thay đổi đến mức nào từ năm 1989. Nếu hiểu theo hướng tích cực với sự phát triển của một xã hội đô thị hóa và phát triển hơn trước, người dân kết nối nhiều hơn qua các trang mạng xã hội, ý thức được quyền lợi của họ và đưa yêu sách ngày càng nhiều, nên chế độ Bắc Kinh buộc phải thường xuyên thích ứng với thời cuộc. Còn nếu suy theo hướng tệ nhất, thì với sự lớn mạnh của Trung Quốc ngày nay, và trước thái độ ngạo mạn, hung hăng trên các tranh chấp biển đảo, dưới con mắt của các nước láng giềng, thì Thiên An Môn quả là một bài học để đời.
Tuy nhiên, Le Monde cho rằng, kịch bản một cuộc trấn áp đẫm máu như Thiên An Môn có vẻ sẽ không tái diễn. Ông Hàn Đông Phương, nhân chứng sống của phong trào Thiên An Môn, nhà đấu tranh cho quyền lợi của công nhân, đã phát biểu trên trang mạng Cars như sau, xin trích. Tôi khẳng định là đa số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đều rút ra bài học từ sự kiện năm 1989, phần đông không muốn gửi quân đội đến Hồng Kông để giải quyết sự việc. Đó là một sự tự sát. tôi cũng nghĩ, thậm chí ngay cả khi phong trào tương tự như thế diễn ra tại Bắc Kinh, họ cũng không dám gửi chiến xa đến càn quét, huống chi là Hồng Kông. Hơn nữa, xã hội Hồng Kông cực kỳ đa dạng. Thế hệ trẻ Hồng Kông chưa từng trải qua chế độ thuộc địa Anh quốc, nên họ không thể chấp nhận được ách áp bức của Bắc Kinh và luôn khao khát tự do. Tuy nhiên, một bộ phận dân Hồng Kông lại đòi trực thuộc vào mẫu quốc và mong muốn được thương thuyết. Đối với giới tài phiệt, họ biết cách ưu tiên thắt chặt quan hệ chính trị, kinh tế với Bắc Kinh. Cuối cùng, phương Tây cũng là ngọn đuốc soi đường cho sinh viên vào năm 1989, song phương Tây dường như không muốn áp đặt mô hình dân chủ của mình lên Trung Quốc do những lợi ích kinh tế trước mắt. Giới quan sát nhấn mạnh thái độ khá nhu nhược trong bản thông cáo được lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông đăng tải ngay giữa lúc cao trào của cuộc biểu tình. Xin trích, chúng tôi không đưa ra quan điểm trong việc tranh luận về sự phát triển chính trị của Hồng Kông. Chúng tôi cũng không ủng hộ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào có liên quan đến phong trào. Joshua, cuộc Lanzit thuộc Hội đồng quan hệ quốc tế lấy làm tiếc, sự mềm yếu trong thông cáo trên cho thấy Hoa Kỳ không hề quan tâm phong trào Hồng Kông có thành công hay không. Theo tờ New York Times, Hồng Kông chỉ chiếm một vị trí ngoài lề trong cuộc hội kiến giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng Vương Nghị, trong khi ông Obama sẽ đến Bắc Kinh vào tháng 11, nhân thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương APEC.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong lúc Hồng Kông đang trong tình trạng khủng hoảng xã hội nghiêm trọng và lãnh đạo Lương Chấn Anh là đối tượng công kích của người biểu tình đòi dân chủ, thì nhân vật này lại đang rơi vào vụ tai tiếng tài chính, làm cho thánh thế của ông càng bị hoang ố. Số là ông nhận của một công ty Úc số tiền lên đến 4 triệu bảng Anh mà không kê khai. Nhật báo Le Monde quan tâm đến phản ứng của ông sau vụ bê bối này.
Theo tờ báo, ông Lương cho rằng việc nhận khoản tiền trên không hề có vấn đề gì cả về mặt pháp lý và đạo đức, do đó không có khả năng ông sẽ từ chức. Ngày 7 tháng 10, luật sư John Dalziel, một trong những cây đại thụ của đoàn luật sư Úc, nhân danh thân chủ của ông là ông Lương, đã gửi một bức thư cho tập đoàn Fairfax Media yêu cầu không được đăng tải những thông tin không có cơ sở và mang tính phỉ báng từ trong nguyên văn. Luật sư khẳng định trong bức thư rằng, mọi cáo buộc của tập đoàn báo chí trên đồng nghĩa với việc cáo buộc ông Lương Chấn Anh là một viên chức tham nhũng, bất lương, vô đạo đức, vì lợi ích cá nhân, sẵn sàng có hành vi gian lận, gây hại cho nhân dân, và do đó không xứng đáng để đảm đương chức vụ của một viên chức nhà nước. Tuy nhiên, khi bài báo được tung ra, ông Lương Chấn Anh không hề phản đối sự việc. Thời điểm tiết lộ xảy ra đúng lúc dầu sôi lửa bỏng tại Hồng Kông, càng khiến Bắc Kinh xem ông Lương như một nhân tố làm cho khủng hoảng xã hội chính trị hiện tại nghiêm trọng hơn. Cho đến lúc này, sự việc trên gây sốc cho công chúng, nhưng vẫn chưa ai chứng tỏ được khoản tiền kết xù mà ông Lương nhận là bất hợp pháp.
Nhìn sang đất nước khép kín nhất hành tinh, nhật báo Le Figaro quan tâm đến sự trở lại của lãnh đạo trẻ, 31 tuổi họ Kim. Sau 6 tuần lễ, bật vô âm tín, ông Kim Jong-un đã xuất hiện trở lại với tư thế chống gậy.
Ngày 14 tháng 10, nhật báo chính thức Quang Minh Nhật Báo đã đăng một loạt ảnh của lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên khi đi thị sát một khu dân cư. Các bức ảnh được đăng mà không hề chú thích ngày giờ, 3 ngày sau khi ông Kim vắng mặt trong buổi lễ quan trọng kỷ niệm 69 năm thành lập Đảng Lao động. John Si-chang, chuyên gia tại Viện Sejong, nhận xét, xin trích, còn phải đánh tan những đồn thổi điên rồ là ông Kim bị đảo chính đang được lan truyền và xâm nhập vào các vùng biên giới. Tình báo Hàn Quốc khẳng định rất khó kiểm chứng được các tấm ảnh trên. Chuyên gia John nhận định, ông Kim được các bác sĩ người Đức giải phẫu mắt cá chân nên phải mất ít nhất 2 tháng để bình phục. Theo Le Figaro, việc tái xuất của ông Kim vẫn không xua tan được mọi ngờ vực về tương lai của nhà lãnh đạo trẻ được nuôi dạy tại Thụy Sĩ, cũng như về sự ổn định của vùng Đông Bắc Á. Bởi vì nguyên nhân bệnh tật của ông Kim còn rất bí ẩn và có thể trở thành mãn tính. Theo tin đồn tại Bình Nhưỡng, ông Kim bị thương ở mắt cá chân trên trận tuyến. Đây chính là cách để chế nhạo điểm yếu của ông, vì lãnh đạo trẻ vốn luôn xây dựng hình tượng là người gần gũi với quân đội. Về lâu về dài, nếu tình trạng sức khỏe yếu của ông Kim vẫn tiếp diễn, có thể sẽ làm suy yếu chế độ độc tài gia đình trị họ Kim.
Mục Kinh tế và Doanh nghiệp báo Le Monde tiếp tục bàn về giải Nobel Kinh tế 2014, rơi vào tay nhà kinh tế Pháp Jean Tirole, và đồng thời điểm lại thành tích của các châu lục. Thông qua giải thưởng này, theo thống kê,
3/4 các nghiên cứu gia đều là người Anh Mỹ và các trường đại học Hoa Kỳ vẫn đứng đầu trong bảng vàng.
Theo Le Monde, giải Nobel Kinh tế được trao cho giáo sư người Pháp quả là một điều hiếm hoi, tuy trong lịch sử đã từng có hai vị tiền nhiệm Pháp được vinh danh. Ông Jean Tirole, giáo sư Đại học Toulouse, được xem là giáo viên ở tỉnh đầu tiên của Pháp nhận được giải thưởng danh giá Nobel. Trong lịch sử, các trường đại học Hoa Kỳ vẫn giữ vị trí quán quân và thay nhau đoạt giải, trong đó Đại học Chicago đạt giải 15 lần, Berkeley và Harvard mỗi trường đoạt 5 lần, trường đại học duy nhất không thuộc Hoa Kỳ là Đại học Cambridge của Anh, xếp hạng thứ 5, hai đất nước Bắc Âu đoạt 2 giải là Đại học Oslo và Stockholm. Châu Âu, trừ Anh Quốc giành được 14 giải, Nga đăng quang 3 lần nhưng trong đó có 2 lần tại Đại học Harvard. Hàn Lâm khoa học Nga chỉ đoạt được một lần vào năm 1975. Tại khu vực Trung Đông, Israel được giải 2 lần, châu Á được 1 lần là Ấn Độ, duy chỉ có châu Phi là chưa một lần nào có tên trên bảng vàng Nobel Kinh tế.
Tiếp nối chương trình RFI phát lại tạp chí xã hội do Thụy My thực hiện với chủ đề Quán ăn 2.000 đồng, lòng nhân ái vẫn như mạch nước ngầm.
Tạp chí cộng đồng.
Đồng Việt Nam, món tiền lẻ nhiều khi không đủ để gửi xe, nhưng cũng đủ cho một bữa cơm tươm tất sạch sẽ nơi các quán mang tên nụ cười ở Sài Gòn. Với số tiền nhỏ bé này, người nghèo khi bước vào các quán cơm từ thiện trên được phục vụ cơm trưa có 3 món đầy đủ chất dinh dưỡng cùng với món tráng miệng. Giá trị thật của bữa ăn là từ 15 đến 20 ngàn đồng, nhưng được bán với giá 2 ngàn đồng thay vì cho không, để tôn trọng những người nghèo khổ nhưng giàu lòng tự trọng. Họ bỏ tiền ra mua chứ không phải đi xin. Bên cạnh đó, cứ mỗi tuần vào ngày thứ năm lại luân phiên bán những món nước như bún bò, phở, v.v. là những món xa xỉ đối với nhiều người lao động chỉ với giá 1.000 đồng. Bà Quỳnh Đông, nguyên là thành viên hội đồng biên tập báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, hiện là người phụ trách quán Nụ Cười 2, giải thích về ý tưởng ban đầu của nhà báo Nam Đồng, người sáng lập hệ thống các quán Nụ Cười.
Cái ý tưởng á, thì thật ra là anh Năm có cái ý tưởng này lâu lắm rồi. Tại vì ngày xưa, hồi thời sinh viên, thời trước giải phóng á, anh Năm cũng từng ăn những cái món cơm 2.000 như vậy. Vì vậy cho nên khi mà sau giải phóng, anh cùng với một số ông như là ông Mười Thôn, giám đốc Sở Tư pháp á, có ý tưởng là sau này mình về hưu á, mình sẽ mở ra không phải chỉ có tính chuyện là có cơm đúng không, mà nghĩ mở tới phòng khám miễn phí giống như hồi xưa là cái nhà thân thí á. Nhưng mà cái khả năng huy động để mà mở ra được một nhà thương miễn phí như vậy thì nó quá trời tiền, to cát quá thì chưa được. Vì vậy cho nên ông mới có ý định là mở cái quán cơm từ thiện 2.000 đồng thôi. Khi mà ông nói cái ý tưởng đó với anh Chính bên Sơn Ca, anh cũng là người rất là quan tâm tới công tác xã hội với người nghèo. Vì vậy cho nên anh hưởng ứng rất là tích cực. Anh Chính có một cái công ty truyền thông, họ làm ngoài giờ rồi họ lấy cái số tiền đó để dành được khoảng chừng 400 triệu. Để mà mở hoạt động lúc đầu, trong khi anh Năm vẫn tiếp tục đi xin, cũng làm giấy phép hoạt động đi xin. Anh Năm đi xin từ bạn bè cho tới nhiều người á, chắc cũng may là nhờ ổng sống cũng liêm khiết, cũng có uy tín, vì vậy cho nên người ta hỗ trợ một cách rất là tích cực. Cho nên từ cái số tiền mà công ty Sơn Ca tính để nhỡ như mình không có vận động được tốt, thì họ sẽ hỗ trợ tạm thời bằng số tiền đó để mà sống qua ngày. Nhưng mà từ đó tới bây giờ thì không cần đụng vô số tiền đó, mà từ một quán bắt đầu thành lập từ tháng 8 năm 2012 cho tới bây giờ thì đã có được 5 quán rồi.
Nhà báo Nam Đồng, nguyên là phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ rồi tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thêm cụ thể.
Giá thành là 15.000, đó là không tính công lao động, việc tất cả đều là không lương. Bán 2.000 thì bù lỗ 13.000. Hiện giờ ở thành phố này có 5 quán. Ở Quảng Ngãi có một quán nữa là 6 quán, mà mỗi ngày là có quán bán 400, có quán bán 500 phần. Thì cô nhân số tiền bù lỗ lên một tháng thì ít nhất hệ thống 5 quán ở Sài Gòn này thì phải khoảng nửa tỷ. Cái tiền nửa tỷ ở đâu ra? Thì ban đầu có số anh em đóng góp là trong cái gọi là quỹ từ thiện bình thường. Đó là để làm vốn ban đầu, nộp cho nhà nước. Muốn làm một cái quỹ từ thiện NGO ở đây là phải có, trước đây là có nửa tỷ. Bây giờ tới 1.5 tỷ, đó là tiền ký quỹ, tất nhiên nhà nước không có lấy, nhưng mà nhà nước bắt đóng đó, theo luật lệ thì mỗi năm phải tiêu hết số tiền đó. Thế nhưng mà ban đầu thì phải lấy tiền đó ra. Nhưng mà sau khi quán hình thành rồi đó, thì mọi người góp lại cho. Người cho gạo, cho rau, cho gia vị, người đưa tiền. Thì đúng là lòng nhân ái, từ thiện của nhân dân á, rất là rộng lớn, rất là mạnh mẽ. Cho nên nói cô nghe, tháng 10 năm nay là được 2 năm, kể từ quán một ra đời, thì như là chưa bao giờ phải thiếu hụt cả. Mà vấn đề là để lo lâu dài, và có quán thì không đủ, nhưng mà bù qua trước lại thì đủ.
Chà, lâu nay người ta chỉ biết đến các quán nụ cười ở Sài Gòn, nay lại mở thêm ở miền Trung ạ.
Khai trương vào ngày 20 tháng 3 năm 2014, lấy tên là Nụ Cười Sông Trà. Sông Trà là trà khúc á.
Thưa ông, quán ở Quảng Ngãi xa xôi thì liệu có được nhiều mạnh thường quân như ở Sài Gòn không ạ?
Ôi trời, mấy đại gia Quảng Ngãi nhiều lắm. Hoặc là người Quảng Ngãi, đại gia Quảng Ngãi làm ăn ở nơi khác. Hoặc là ở Quảng Ngãi, rồi nhân dân ở đó họ cũng góp. Tiểu thương, người lao động, người nghèo thì góp ít. Mà mình chủ trương là không đi suy nhai hết á. Tự động người ta nghe tới người ta góp à. Mà hay lắm. Cái sự đóng góp đó của mọi người, nhiều thành phần, đủ với thành phần hết.
Dạ, các quán nụ cười tồn tại được 2 năm rồi, có lẽ là có rất nhiều chuyện vui buồn phải không ạ?
Cô cũng biết là gần 2 năm mà để hình thành này biết bao nhiêu chuyện. Chuyện buồn thì nói chung là ít, nhưng mà chuyện vui thì nhiều. Ví dụ như có đứa bé cỡ 11 tuổi, thấy xin làm tình nguyện viên. Tôi hỏi nó là cháu biết làm cái gì, rửa chén được không? Nó nói được. Lau bàn, bưng bê thức ăn cho khách được không? Nó nói được. Tôi hỏi là mẹ nó, cháu có làm được cái gì, chỉ có đồng ý cho làm. Bà nói, đó là một cái cách là để tôi dạy cho nó hiểu biết về cuộc sống. Tôi thử điểm nó lau bàn, trời ơi, nó lau kỹ, nó lau hết chân bàn, chân ghế rồi. Một cái bà đi làm ô sin theo giờ, bà đem lại bể góp trên nước tương. Đó, chị có chai nước tương mà chị đem lại. Không phải, tôi đi làm ô sin. Buổi sáng từ 6 rưỡi cho tới 11 giờ, tới đây ăn mà tôi thấy bà con thì tôi muốn góp một chút, góp chai nước tương 23.000, rất là dễ thương. Rồi có bà bán vé số, bà đi xe lăn, bà ăn rồi bà nói, tôi không có cái gì tôi góp đi, thôi cho tôi góp 2 tờ vé số, có khi tôi đóng cho quán. Thế 2 tờ vé số đó, chiều sổ đúng mỗi tờ 100.000, 2 tờ là 200, tướng ăn ủi đó. Ghi vô lên mạng là bà đó là người bán vé số ủng hộ 2 cái vé, bây giờ để trúng mỗi cái 100.000 đưa vô quỹ. Có cái bữa mà thứ năm gọi là ngày thứ năm hạnh phúc mà, thì bọn mình bán bún bò, hủ tiếu, phở gì 1.000 đồng một tô. Thì có những cái gia đình bà vợ lượm ve chai, ông chồng chạy xe ôm, bữa đó là chở 2 đứa con lại, đem theo 8.000 đồng. Cái 4 người ngồi một góc, đem ra 8 tô phở. Người ta nói là cái đời thì chưa bao giờ cả gia đình mà đi ăn phở. Nhớ là phở mình bán 1.000 đồng á, là phở ngon bằng 30.000 ở ngoài á, còn nhiều lắm. Người nước ngoài đến rồi mình đem tới cho những người khuyết tật, ốm đau, già cả, rồi có ông Mỹ ở bên Mỹ đi tới đây về rồi một thời gian đó là qua lại, ban đầu là du lịch thấy hay quá lại được thuyết phục ở lại 2 tháng, xong rồi về Mỹ một thời gian qua lại đây 2 tháng nữa, và bây giờ về viết sư vô nó là Tết thẻm sẽ qua. Ông đó tên là John Kelly, ở tại San Jose của Cali.
Dạ, khách thường xuyên có lẽ đa số là người lao động.
Có thống kê, có đi tìm hiểu một cách sơ suất, nhưng mà cái tỷ lệ, cái cơ cấu này nó không thay đổi lắm. Thay đổi vài phần trăm ở quán này, quán kia thôi. Nhưng mà đa số là khoảng 25% là bán vé số. Khoảng 30% là ve chai. 20% là xe ôm. 20% là những người mua bán linh tinh, những người mà... Cô không biết có mấy người ở miền Trung đeo một cái khung gỗ to, mỗi bề cỡ thước rưỡi thì nó treo móc khóa, chìa khóa rồi, rái tay rồi, bông rồi, mấy cái linh tinh đó. Rồi học sinh, sinh viên, một khoảng 20% nữa. Có một vấn đề mà người ta hay e ngại, đó là sự lợi dụng. Tức là những người trung lưu trở lên, họ lại họ ăn. Tại vì ăn ở đây tuyệt đối sạch sẽ. Nguyên liệu là đều có nguồn gốc hết á, và chỗ ngồi thì cũng bật quạt mát mẻ, nhưng mà tuyệt đối sạch sẽ. Ly uống nước thì dùng một lần vứt, cho nên có người nghĩ là vậy thì sẽ bị lợi dụng chăng. Thì thực tế đó, câu trả lời là ban đầu tôi cũng lo vậy, nhưng mà thực tế số đó có nhưng mà rất ít, chưa tới 5%. Làm sao tôi biết được số đó là có rất nhiều bữa tôi đếm thử số người, và tôi xem số đi dài á, đi dài với ăn mặc tươm tắt á, thì tôi đếm á. Mỗi bữa trưa tới 700 người. nghĩa là chưa tới 5%. Nhưng mà trong số đó, thì có người đi ăn vào tò mò. Họ muốn coi thử có thật như báo đăng không. Và họ rồi họ ra, họ đóng gấp mấy trăm lần cái tiền 2.000 một bữa. Người họ đóng 1 triệu, 500.000, mấy triệu, vân vân. Nhưng mà cũng có vài trường hợp, và đây là số rất ít, và bây giờ đã chấm dứt rồi. Ở cái quán số 6 á, như Thủ Đức á, có một cái sở sản xuất bìa, kẹp giấy bìa mà để làm sơ mi rồi đó. Họ thuê công nhân, họ bao bát trưa. Nhưng mà từ khi cái quán mình mở gần đó, họ đưa hết công nhân và họ tới đó ăn. Sau 2 tuần tôi phát hiện ra, mình lại mình nói với ông giám đốc, thì sau đó thôi, chấm dứt. Thì đó là nếu nói chuyện buồn thì có chuyện đó duy nhất đó thôi. Còn chuyện vui thì còn nhiều lắm, mà chuyện xúc động cũng nhiều lắm.
Được biết là thỉnh thoảng cũng có những tình nguyện viên người nước ngoài phải không ạ?
Có những người khách nước ngoài, họ đi du lịch mà để làm thiện nguyện. Thế là họ đăng ký cái công ty ở Thái Lan. Và công ty đó thì móc rác với bọn mình, họ đưa người tới để làm thiện nguyện. Mỗi bữa 4-5 người, 5-6 người đủ quốc tịch hết. Thường là lớp trẻ thì đã tới nụ cười 1, nụ cười 2, nụ cười 3, nụ cười 4. Tháng nào cũng có. Rồi có những người đi du lịch tới đây rồi tự nhiên nhảy vô chứ làm. Thì tất cả mình đều nhận hết. Mà những người đó có đặc tính như thế này. Làm việc hết sức nghiêm túc. Lúc nào cũng tới đúng giờ. Và làm việc hết sức chăm chỉ. Đặc biệt lúc nào cũng vui hết. Nở nụ cười hết. Ông John Kelly đó là một ví dụ. Có một chuyện xúc động về ông. Vô đó là phải đeo khẩu trang hết và phải mặc đồng phục. Một hôm ông nói với tôi là cho ông cởi cái khẩu trang này được không? Tôi nói nóng quá sao? Ông nói không phải. Ông nói tại vì mấy người ăn ở đây người ta cười với ông. Cho nên cho ông cởi khẩu trang ra để ông cười lại với người ta.
Thế ông còn tình nguyện viên người Việt thì sao?
Tình nguyện viên 70% là sinh viên của các đại học. Còn 30% lại là đủ thành phần. Công chức các bà nội trợ. Các bà làm ở trong ngành y rồi còn lấy các bà nội trợ. Họ làm việc nói chung là những tình nguyện viên tôi chưa thấy chê ai hết. Có lẽ là vì cái này là nó tự giác phải không? Chứ họ không bị một cái động cơ nào khác hết. Hay một cái động cơ là họ mong muốn phục vụ người nghèo. Cho nên thái độ lao động của họ là rất tốt. Có nhiều người làm việc cả năm rồi đó. Ngày nào cũng tới đúng giờ vậy. Không có lương bổng hết. Chỉ có điều ai tình nguyện thì 10 giờ rưỡi rồi ăn tại chỗ, ăn cơm trưa vậy thôi.
Hồi trước năm 75 thì có các quán cơm xã hội bán giá rẻ cho người nghèo, còn các quán cơm 2.000 đồng mới xuất hiện 1-2 năm gần đây nhưng cũng đã được ủng hộ, có lẽ cũng khiến người ta còn có được một ít hy vọng vào xã hội hiện nay mà lâu nay vẫn bị phê phán về tính thực dụng, vô cảm, v.v.
Trước năm 75 nó có quán cơm xã hội, hồi đó thì 5 đồng thì phải, 5 đồng, 10 đồng thì tôi không nhớ nhưng mà rất là rẻ. Nhưng cái điều là chính quyền Sài Gòn cũ á, nó tàn ác bóc lột, thằng khách là nó cung cấp gạo không, gạo thì bộ xã hội nó cho không, còn những người hảo tâm, những người đứng ra tổ chức thì lấy rau, mắm, muối, củ cải của chợ rồi cho, tiểu thương rồi đó. Còn bây giờ rất là ưu việt, nghe là tôi đi xin cái giấy phép để mà mở quán á, 3 tháng mà chưa xong, hiện nay có mấy quán được thương thảo thuế nè. Và tôi nói cô tình hình không đến nỗi bi quan là tất nhiên có một số đối tượng, có một phần nào đó là họ vô cảm và họ không có sự quan tâm tới người nghèo làm nhân ái rồi đó. Nhưng mà đa số thì vẫn còn, thậm chí nó như là một cái mạch nước ngầm. Nếu mình khai đúng cái mạch đó thì nó tuôn chảy nó thành thác, thành sông. Cho nên cô thấy gần 2 năm rồi mà quán tôi còn sắp sửa mở mấy quán nữa. Thành ra cô thấy có một cái niềm tin vào làm nhân ái của người ta. Có một điều lạ như thế này, tôi định mở ở Hà Nội mà tôi mở không được, hồi đó đã tính hết nơi rồi, là cô có biết 3 cái nguyên nhân mà thấy tôi không phân biệt Bắc Nam theo một cái nghĩa cực đoan đâu, nhưng mà nó do cái quá trình lịch sử xã hội nó hình thành như thế này, tức là cái lòng nhân ái và ý thức công tác xã hội đó ở miền Bắc nó hiếm, nó ít hơn ở miền Nam nhiều, bởi vì 3 lý do. Rất nhiều năm cái xã hội gọi là xã hội chủ nghĩa đó, mọi thứ người ta đều quan niệm là nhà nước lo, bao cấp lo hết. Tất cả cái chuyện đó là không phải chuyện của dân, cho nên họ không có thói quen làm cái chuyện đó. Cái thứ hai là niềm tin của họ đối với các cái tổ chức làm cái xã hội đó, không có. Họ đã góp gì cho nó ăn hết. Còn ở miền Nam á, nó hình thành từ cái lịch sử quá trình mà xây dựng cái xã hội Nam Bộ nói chung á, là từ cái lưu dân họ phải câu kết lại với nhau, họ giúp đỡ với nhau. Từ xưa đó khi hình thành á, rồi qua nhiều năm tháng á, cái ý thức về làm nhân ái, quan tâm tới người khác, giúp đỡ đó, trở thành cái thói quen tự nhiên. Thêm cái chuyện nữa là người Nam Bộ là người bộc trực, thẳng thắn, thấy chuyện gì phải thì làm ngay. Cho nên thấy rõ nhất là mỗi lần mà bão lụt của miền Trung, tôi đã đi làm công tác này nhiều năm ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, rồi Quảng Ngãi, Bình Định, v.v. Tây Nguyên, thì mỗi lần có thiên tai như thế là ùn hàng trăm hàng ngàn cái xe mà mang biển số miền Nam hết, từ đoàn Phật tử, đoàn tiểu thương chợ An Đông, chợ Cầu Ông Lãnh, chợ Cầu Muối, đoàn công tác xã hội của Thiên Chúa, của gì đủ thứ. Nhưng nhìn cái bản số xe biết không có một cái bản số xe nào ở miền Bắc chở vô, chỉ có bản số xe miền Nam. Thì cái đó tôi suy nghĩ vì cái gì? Thì vì cái hồi nãy tôi nói đó. Cho nên nói về niềm tin vào con người, sự quan tâm, lòng nhân ái rồi đó, thì không nên thất vọng. Riêng tôi thì tôi rất tin. Qua cái thực tiễn là đó là 2 năm rồi, và sắp tới còn lần nữa đây. Nhưng mà điều đó tôi nói vô tôi cũng hơi ngại ngùng một chút. Bởi vì nếu mà cô đăng báo đó, thì cô có biết sao đó, chứ không thôi thì họ nó dư quá rồi, không có giúp đỡ nữa đó, thì quán đóng cửa đó.
Nhưng thưa ông, nhiều người vẫn sợ rằng những quán cơm từ thiện không duy trì được bao lâu.
Thì đó thì nhưng mà duy trì tốt. Cô biết mỗi ngày như thế, một quán ấy nhất mất cũng hơn 5 triệu, nếu tính đủ cô, 6 triệu mỗi quán. Mỗi một người khách có ăn là coi như quán mất 13 ngàn. Còn riêng ngày thứ năm hạnh phúc á, thì mắc vào khoảng 17 ngàn. Vì ngày đó là ngày hạnh phúc, tức là ngày phở, bún, mì Quảng, hủ tiếu gì đó ngàn.
Dạ, nói chung là hãy có khách bước vào là thấy lỗ lãi ngay phải không ạ?
Tất nhiên, mục đích của mình mở ra là để lỗ mà. Đành ra hay thói quen người ta hỏi sao bữa nay quán không khách đâu. Mình cười, mình mừng lễ khách, nhiều khách thì cần tốt tiền. Nhưng mà nói vậy chứ còn... Bây giờ chỉ có quán Sáu ở Thủ Đức á, là không ai giúp đỡ gì thì đáng lo thôi. Nhưng mà cũng đều là san sẻ qua lại. Một là ở trong hẻm ít người biết. Hai là khu vực đó là khu sớm lao động. Ba nữa là truyền thông ít ai nói tới. Tiền cũng khó.
Dạ, dù số tiền tiết kiệm được khi ăn trưa ở các quán nụ cười không lớn, nhưng đối với những người nghèo phải chạy ăn từng bữa, có lẽ cũng giúp được phần nào cho họ.
Một bà bán ve chai thường xuyên và ăn ở đó 4 năm rồi, cả năm này nhá. Bữa tôi hỏi bà là chị ăn này mỗi bữa mấy bữa bình thường không có quán này chị ăn ở đâu, bà nói ăn ở ngoài, cái mình ăn ở đây rẻ nhất là 15 ngàn, nhưng mà không ngon, không sạch sẽ là ngày đây. Chị nói rồi dư rồi tôi bỏ ổng hết, mỗi ngày tôi bỏ 13 ngàn. Ông chồng tôi cũng ăn ở đây rồi cũng bỏ vô. Bà đã ở Phú Yên trong vòng 6 tháng qua thì toàn bộ học phí của con tôi học ở đại học đó, từ cái tiền đó mà ra. Tại cái chuyện tiết kiệm mới quán ăn này mà ra. Rồi một bà khác ở Đồng Tháp nói là ba vài nắm người ta đó, nó dây dưa nó kéo rồi bà cứ trả lãi rồi trả chậm nó chậm lên thì bây giờ. Thì bà nói từ hồi ăn này là bà trả được hết nợ rồi. Cứ hàng tuần nữa bà coi như trả góp bà trả hết tiền nợ rồi.
Dạ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà báo Nam Đồng và Quỳnh Đông ở Sài Gòn đã vui lòng tham gia tạp chí xã hội hôm nay của RFI Việt ngữ.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Tú Anh biên soạn với chủ đề Những điều cần biết để tránh lây nhiễm virus Ebola. RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Garvan, Úc. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên làn sóng thường lệ.